Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em, các con cái Chúa từ xa có cơ hội đến thành phố này thông cộng với chúng tôi sáng nay, cũng như các tín hữu ở thánh nhà. Lời chào thân ái trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Tôi vui mừng vì con cái của Chúa chúng ta đã có thời gian ngợi khen Chúa một cách rất là nồng nhiệt. Và tôi tin rằng sự thờ phượng của chúng ta đã lên thấu đến ngài của Chúa và tai ngài nghe tiếng ngợi khen của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên hội thánh. Thưa hội thánh, trong tháng 9 này chúng ta sẽ suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau trong 4 tuần lễ nhấn mạnh về phục hưng. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm về nhu cầu cấp bách của hội thánh là phấn hưng, là phục hưng. Tuần tới chúng ta sẽ suy gẫm về sự ngăn trở của sự phấn hưng. Rồi chúng ta sẽ suy gẫm về điều kiện để được phấn hưng. Và sau nữa chúng ta sẽ suy gẫm về phước hạnh do sự phấn hưng. Tôi mong rằng con cái của Chúa cứ trung tín tham dự các buổi lễ thờ phượng, để qua đó chúng ta sẽ học biết lời Chúa và được lớn lên trong đời sống tâm linh, cũng như các tín hữu hội thánh đầu tiên. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngày nào họ cũng đến đền thờ trong mối tương giao thánh. Họ ngồi dưới chân các sứ đồ để học hỏi lời Chúa. Lúc bây giờ chưa có Kinh Thánh tăng ước như chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước vào thánh đầu tiên đã được phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Thưa quý ông bà anh chị em, trong câu gốc mà chúng ta đã suy gẫm sáng nay trong OC 6 câu 1 nói rằng: hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã xé chúng ta, xong Ngài sẽ chữa lành cho. Ngài đã đánh chúng ta, xong sẽ buộc vết tích. Trong Vua thứ nhất 18 câu 37, tiên tri Ê-li cũng đã cầu nguyện: Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Tại vùng nhiệt đới Trung Phi nhiều năm, dân chúng rất là thống khổ bởi một cái bệnh gọi là bệnh ngủ. Trong một cái trận dịch giữa năm 1901 và 1904, hơn 100 năm trước đây, chỉ trong vòng vùng này đã có một cái trận dịch rất là khủng khiếp, đến nỗi có hơn 100.000 người chết. Bệnh này do một cái ký sinh trùng sống ở trong con ruồi. Và khi con ruồi, cái tên người ta gọi nó là tê xé, đậu vào một ai đó, nó cắn người đó, và người đó đâu có cảm thấy đau gì, chắc là còn nhẹ hơn con kiến cắn nữa. Nhưng mà cái con vi trùng, vi khuẩn, ký sinh trùng đã sống trong con ruồi đó bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của người bị nó cắn. Rồi lần lần cái con ký sinh trùng này sinh sôi nảy nở rất là nhanh, tốc độ rất là nhanh chóng khủng khiếp, đến nỗi nó lan truyền đầy trong máu, trong cơ thể người đó. Nó gây cho người đó bị một cái bệnh ngủ trầm kha, ngủ ngày, ngủ đêm, ngủ mãi ly bì, và cuối cùng người đó chết. Không ai biết bệnh gì hết, cũng không có la đau yếu gì, không nhức nhối, không gì hết, không rên la gì, cứ ngủ ngủ mãi rồi chết luôn. Đến nỗi dân trong vùng chẳng ai để ý. Khi chưa phát giác ra từ cái mũi này gây cái bệnh đó thì các con ruồi bu tới họ cũng chẳng quan tâm đuổi nó nữa, bình thường. Cho đến chừng các nhà khoa học biết rằng đó là một cái loại rất là nguy hiểm đem đến cái chết người, thì họ lập tức chặt hết các bụi rậm để không còn một chỗ nào cho ruồi có thể đến. Các cái nơi mà ruồi có thể bu những rác rưởi dọn sạch hết, người ta phun thuốc diệt trùng để ruồi không còn có thể ở đó sinh sôi nảy nở nữa. Điều này khiến tôi suy nghĩ đến ngày hôm nay. Ma quỷ tấn công hội thánh một cách rất là nhẹ nhàng, không ai biết. Đó là vi trùng ngủ. Bệnh ngủ thuộc linh này xâm nhập vào cơ thể chúng ta, khiến cho đời sống thiêng liêng của chúng ta không lớn lên. Chúng ta từ những người mạnh trở thành những người yếu bệnh. Từng người, những người tích cực, sốt sắng hầu về Chúa, trở thành những người tiêu cực, thỏa hiệp với thế gian và bắt đầu sa ngã, yếu đuối. Tại sao vậy? Vì hội thánh của Chúa Trời đã bị một cái bệnh, bị ngủ, ngủ mê đến nỗi đời thuộc linh xuống dấp và chết đến nỗi không ai. Họ vẫn đi nhà thờ, vẫn ôn kinh thánh, vẫn gia nhập vào ban ngành, vẫn sinh hoạt, vẫn vào ca đoàn. Nhưng đời sống tâm linh của họ đã bị bệnh thiêng liêng, ngủ, không lớn lên, vẫn theo một cái tập quán sinh hoạt của giáo hội như là một giáo đồ của các tôn giáo khác. Nhưng đời sống thiêng liêng của họ không có một mạch nối nhận được sự sống với Đức Thánh Linh, với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu. Vì vậy, Hội Thánh Đức Chúa Trời thấy có thể có hình thức, có một nhà thờ hoặc lớn, tín hữu đông, có nhiều nhân sự, có ban sự, có sự tổ chức, có kế hoạch, có tiền dân, có những chương trình, có truyền giảng nữa. Nhưng mà sự kết quả chả bao nhiêu. Và đời thuộc linh con gái của Chúa trải qua nhiều năm dường như không lớn lên mấy. Và như vậy làm sao Hội Thánh của Chúa Trời được đẹp lòng Chúa? Chúa làm sao có thể ngự giữa sự ngợi khen? Chúa làm sao có thể ban phước cho Hội Thánh? Làm sao qua Hội Thánh mà nhiều người ngoại đạo nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời? Nếu Hội Thánh Chúa Trời không được phấn hưng thì thật là một tình trạng khủng khiếp. Có người nói rằng hoặc Hội Thánh được phấn hưng, hoặc Hội Thánh bị hóa đá. Anh chị em ơi, Hội Thánh của Chúa ngày hôm nay cần điều gì hơn hết? Phải chăng là một ngôi nhà thờ lớn, rộng, có thể chứa được vài ngàn người? Ca đoàn mấy trăm người, tín đồ đông đảo, ban sự, chấp sự, nhân sự đều là những người tài giỏi, học thức cao, giàu có. Các mục sư, phụ tá, những nhà truyền đạo có tài hùng biện. Hội thánh có ngân quỹ hàng tỷ bạc và có những chương trình hoạt động tốt. Thực ra những điều đó có cần, nhưng nó chẳng ích lợi gì và cũng vô giá trị nếu nhà thờ tốt đẹp, cao ráo, tăng kỳ qua cách xây dựng kiến trúc tốt, nhưng mà có hàng ngàn tín hữu chỉ là những người theo đạo chứ chưa phải là cơ đốc nhân chân chính, chưa là những người được đầy dẫy Thánh Linh, còn sống theo xác thịt. Nếu có nhiều nhân sự trong Hội Thánh có tài mà không có Thánh Linh của Chúa, thiếu sự yêu thương, thiếu sự một, không được năng quyền của Đức Thánh Linh đầy dẫy, chỉ tổ chức, chỉ sinh hoạt theo ý riêng một cách máy móc, thì có chắc chắn Hội Thánh đó được phát triển không? Chúa có đẹp lòng ngự giữa Hội Thánh và ban phước cho Hội Thánh không? Sẽ có bao nhiêu người của Hội Thánh đó chạy đến với Chúa tin Ngài như Hội Thánh ban đầu? Thưa quý ông bà anh chị em, điều cần nhất mà mỗi cá nhân, gia đình, ban ngành, khu vực, Hội Thánh Chúa nói riêng, Trương Minh Giảng mà nói chung, đất nước Việt Nam và trên trường quốc tế nữa, rất cần là gì? Đức Thánh Linh dẫy đầy quyền năng Ngài trên Hội Thánh. Hội Thánh Chúa Trời được phấn hưng. Vậy phấn hưng là gì? Tại sao phấn hưng là nhu cầu cấp thiết, cấp bách của Hội Thánh? Ai cần được phấn hưng? Nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm một số điều đó sáng hôm nay. Phấn hưng là gì? Một bệnh nhân đau lâu ngày được đưa đến một cái bệnh viện rất là nổi tiếng, có nhiều bác sĩ cao tay, có nhiều y tá túc trực ngày đêm chăm sóc. Người đó được trang bị phương tiện y cụ, y khoa tối tân nhất, có những thuốc hiện đại nhất, rồi có nhiều bạn bè thân yêu mỗi ngày hàng giờ đến tham viếng an ủi. Nhưng nếu hỏi người đó anh muốn gì thì chúng ta nghĩ gì về bệnh nhân đó? Người đó nói rằng tôi không muốn ở đây lâu nữa, tôi không cần nằm bệnh viện tối tân này, tôi cần sao được lành bệnh để tôi trở về với gia đình, để trở về với sinh hoạt bình thường thôi. Phấn hưng có nghĩa là được tỉnh dậy, được sống mạnh mẽ, khỏe khoắn, chứ không ở trong tình trạng bệnh hoạn, yếu đau trong phần thiền liệt. Tôi ý xin chia đoạn 37 qua một khải tượng. Tiên tri của trời thấy một đống hài cốt khô khủng khiếp lắm. Anh chị em có lần nào thấy người ta chiếu lên màn hình tivi đó, cả những cái đống xương, những đầu lâu mà Pol Pot đã giết người Khmer cả hàng triệu người không? Khi nhìn nó thấy khủng khiếp lắm. Và tiên tri của Chúa thấy cái đống xương khô vậy, ông cũng kinh hãi. Nhưng mà lời Chúa bảo rằng, ngươi tin rằng những hài cốt này sẽ được sống lại không? Trong lòng ông nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền làm được việc đó. Tiếp theo Chúa phán là, hãy nói tiên tri với hài cốt khô đó đi. Này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống á. Mà Kinh Thánh nói gì? Khi ông nói tiên tri, chúng nó sống, đứng dậy trên chân của mình, hiệp lại thành một đạo quân rất lớn. Chúa phán rằng, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Thi Thiên 85 câu 6 nói rằng, Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Cảm ơn Chúa, anh chị em có thể phấn khởi hát, gợi khen vui vẻ. Tôi mừng lắm, thế thì nó mặt của chúng ta. Nhưng có phải suốt các ngày, các giờ trong tuần lễ, sáng, chiều đến tối, gia đình, ở công sở, anh em tiếp xúc với nhiều người có được vui vậy không? Nếu chỉ có một hai giờ trong giờ thờ phượng nó vui vậy thôi, còn các giờ kia cào nhào, đau khổ, buồn thảm thì chúng ta còn thiếu quá phải không? Còn khô quá. Phải chăng chúng ta có thể là những hài cốt khô ạ? Xin Chúa tha tội cho chính tôi và quý ông bà anh chị. Đức Trời tham viếng dân Ngài, như lời Chúa hứa rồi, trong ngày Sô-rốt Ngài sẽ đổ thân Ngài trên con trai, con gì nữa? Con gái, người già, người trẻ, hết thảy chúng ta là tôi tới Chúa sẽ được ơn, nói tiên tri, hầu việc Ngài. Nếu ngày Sô-rốt là thời kỳ bây giờ, Chúa gần đến mà, chúng ta còn khô khan quá, chúng ta yếu đuối quá, thất bại quá, còn sống nửa đời nửa đạo thì đáng thương thay. Hội Thánh Đức Chúa Trời nó chỉ có hình thức và ma quỷ sung sướng lắm cười. Đám Kitô hữu cũng vậy thôi. Chúng ta không cần lo gì, tự họ sẽ xé rách Hội Thánh qua sự ganh tị, sự ghen ghét. Tự họ sẽ làm hại Hội Thánh không lớn lên khi họ dậm chân một chỗ. Tự họ sẽ lần lần đi xuống khi họ không còn yêu mến Chúa, khi họ không còn cầu nguyện, khi họ đọc, không còn đọc Kinh Thánh. Lo gì họ đâu phấn hưng mà mình lo chống chọi. Tự họ sẽ chống chọi lẫn nhau thôi. Ồ, ma quỷ nó sẽ sung sướng khi nó thì nhìn thấy Cơ Đốc nhân bị thất bại. Không, Cơ Đốc nhân phải được phục hưng, phải được đắc thắng để chúng ta chiến đấu với kẻ thù khôn ngoan nhất từ thời Adam đến bây giờ. Chúa muốn chúng ta nhờ sức toàn năng của Ngài trang bị mọi vũ khí của trời để đắc thắng ma quỷ, đấu địch cùng họ. Và chúng ta sẽ là những người chiến thắng trong vinh quang để làm vinh hiển danh Chúa trong ngày cuối cùng. Khi Chúa Giêsu tại thế, Ngài có một gia đình rất là thân. Đó là gia đình ở tại thành phố Bethany, một làng nhỏ. Và khi đến nơi đó thì Ngài có người bạn thân nói chuyện với Ngài là ông gì anh chị em nhớ không? Lazaro và hai người em là Mary mà thề. Một ngày nọ Lazaro đau nặng lắm ạ. Rồi họ thông tin mời Chúa Giêsu đến để chữa bệnh. Nhưng mà Chúa Giêsu nghe tin là dửng dưng không đi. Sau đó một thời gian thì Chúa nói với các môn đồ, chúng ta hãy đến thăm Lazaro. Khi họ nghe Chúa rằng Lazaro bạn ta đang ngủ ạ. Bây giờ chúng ta đi đánh thức người ạ. Dạ thưa Chúa, nếu người ngủ thì người sẽ dậy ạ. Chúa nói tỏ tường Lazaro chết rồi. Chà, ai nấy cũng buồn. Và khi Chúa đến nơi thì quả thật không phải chết mà chết 4 ngày rồi. Quả Lazaro đau và ảnh cho ông mồ. Ôi Chúa ơi, dám Chúa đến sớm thì ảnh còn đâu có chết. Mary mà thấy buồn khóc và như là trách Chúa. Sao Chúa lại không đến? Nhưng Chúa Giêsu điềm nhiên Ngài nói rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Cảm ơn Chúa, Thì Chúa đến đứng trước mộ Lazaro và bảo lăn con đá đi, cái vàng đá trắng một. Và em gái của Lazaro nói, thưa Chúa, dạ có mùi rồi, 4 ngày rồi nó hôi lắm ạ. Chúa lăn đi. Và họ vâng lời Chúa, lăn cái vàng đá ra thì sao? Lazaro hãy ra. Việc gì xảy ra kia mà tức thì Lazaro sống lại. Người chết sống lại và bắt đầu đi ra. Nhưng lúc đó ông đi rất là khó khăn, thì cái vải liệm quấn quanh người. Chúa bảo mở ra, thì Lazaro đi. Sau đó họ đãi tiệc. Lazaro ngồi đồng bàn với Chúa. Những người Pharisee là kẻ chống nghịch, và đoàn dân đi theo Ngài, các môn đệ và xóm giềng chung quanh, nhiều người ở vùng Bethany thấy gì quý ông bà? Thấy Lazaro từ mồ đã bước ra, đã sống lại, và bây giờ đương làm gì? Ngồi ăn với Chúa. Bây giờ Lazaro không cần nói, không cần làm gì hết, người ta cũng biết Lazaro đã sống lại rồi, vì ông đồng ăn, đồng uống, đồng ngồi trò chuyện với Chúa. Phải chăng có những cơ đốc nhân trước đây Chúa cũng nói là bạn của Ngài mà, nhưng mà họ đã phạm một lỗi, làm một cái tội gì đó chúng ta không biết, cũng như Lazaro bệnh gì đó không biết, nhưng mà chết phần thiêng liêng. Đến nỗi Chúa là bạn ta đã ngủ rồi, nhưng Ngài không nỡ bỏ, Ngài ta đi đánh thức người. Mà cảm ơn Chúa khi Ngài đến, thì mặc dù Lazaro chết để trong mộ rồi, trắng mồ rồi, nhưng Chúa bảo mở vàng đá đó đi. Sau đó Ngài kêu đích danh Lazaro đã sống rồi. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời bởi quyền năng Thánh Linh Ngài muốn kêu quý ông bà anh chị em và tôi, mỗi người đang ngồi đây, ai đang ở trong tình trạng của Lazaro tự biết. Nếu anh chị em phạm một tội lầm đó, ngăn trở phước của Trời đối với cá nhân, gia đình, hội thánh, phải ăn năn để xin Chúa tha thứ. Vừa rồi Chúa cho chúng ta sống lại như Lazaro để được làm gì? Đồng bàn với Chúa. Và Lazaro không cần nói gì, nhưng mọi người ngợi khen Đức Trời, quyền năng Chúa được bày tỏ. Anh chị em ơi, hiện nay hội thánh Đức Chúa Trời rất cần được sự phục hưng. Đó là điều mà mỗi chúng ta rất cần. Có những cá nhân có thể trước đây có một quá khứ vàng son trong nhà Chúa, đã làm một công tác gì đó đã thành công lớn cho nhà Chúa, nhưng hoặc vì kiêu ngạo, hoặc vì tự phụ, hoặc một tội lỗi nào ma quỷ đã tấn công và người đó bị chết phần thiêng liêng. Dù bị chôn đi nữa, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa không muốn người được chết. Chúa nói rằng bạn ta đang ngủ, ta đi đánh thức người. Và cảm ơn Chúa, khi Chúa kêu thì Lazaro sống lại. Nhưng mà cái quan trọng trước là phải lăn vàng đá đi nè, Lazaro mới ra, Chúa mới kêu. Rồi phải cởi những cái vải liệm ra để ông được lấy tự do. Sau đó ông được đồng bàn với Chúa trong vinh hiển. Chúng ta suy gẫm vấn đề thứ hai là tại sao phấn hưng là nhu cầu cấp thiết của hội thánh. Đất nước nào cũng có những cái khó khăn gian nan trong cái việc dựng nước. Việt Nam chúng ta có thể tự hào về đất nước chúng ta, người ta nói là 4.000 năm văn hiến. Nhưng mà không khỏi nhiều cái sự khốn khổ, lệ thuộc, bắc thuộc Trung Quốc cả hàng ngàn năm. Rồi các quốc gia khác như Pháp, Trung Hoa, Nhật Bản đã tìm cách đô hộ đất nước chúng ta nhiều năm. Rồi độc lập được giành lại bởi các anh hùng liệt sĩ, dân chúng đứng lên. Nhưng mà độc lập không có nghĩa là không còn chiến tranh hay những hậu quả khác nặng nề chi phối đất nước quốc gia này. Cho đến bây giờ chúng ta thấy cái khó của nó là xây dựng giữ nước. Và chúng ta thấy cần phải kiến tạo quốc gia Việt Nam để trên nên một quốc gia phú cường, một tổ chức được kiện toàn trên hiến pháp dân chủ thực hành thực tế đúng với ý nghĩa của nó, từ trung ương cho đến địa phương. Người lãnh đạo các cấp chính quyền cần phải sống vì dân, cho dân, với nhân dân, chứ không phải là chỉ nói trên miệng, trên lý thuyết thôi. và mỗi người dân ý thức chấp hành tốt luật pháp, hiến pháp, thì đâu có đến nỗi xã hội ở trong cái tình trạng thấp kém, suy thoái, thua những nước bạn. Thì Thái Lan trước đây kém hơn Việt Nam, một số quốc gia khác, nhưng mà bây giờ họ đã vượt trước chúng ta. Tại sao? Vì còn nhiều người biết luật nhưng mà lách luật, phạm luật pháp, thất thoát ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, vân vân. Tất gì không còn nhiều tệ nạn xã hội đã hoành hành, khiến cho đất nước này thống khổ điêu linh. Chưa kể, niềm tin nơi Đức Chúa Trời nhiều nơi đã bị xóa bỏ, không tôn trọng. Trong khi đó người ta tìm cách phục hưng những tà giáo, những dị đoan mê tín, xây nên chùa hình tượng, không nhìn biết Thượng Đế toàn năng. Cho nên làm sao đất phước nước này được chúc phước, bàn phước. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, và cũng cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, để phải là một Hội Thánh sống mạnh, được phục hưng, để với ơn Đức Trời làm lai chuyển đất nước này. Khi Chúa Giêsu tại thế, Ngài kêu gọi 70 môn đồ, chọn ra 12 sứ đồ. Sau khi về trời, Ngài để nhiệm vụ đó cho họ. Và chúng ta thấy hầu hết 12 môn đồ là những người đánh cá, chài lưới tầm thường. Trong 70 môn đồ cũng không có ai là kiệt xuất trong xã hội. Nhưng những người này đã làm khuynh đảo cả thế giới thời đó. Chỉ trong vòng 10 năm sau đó, thì tin lành của Chúa đã được đi nhiều nơi. Tin lành của Đức Trời, sau khi Chúa về trời, thì chúng ta thấy Chúa dùng Phao-lô được chinh phục và đem từ Á sang Âu Châu. Và đã hơn 20 thế kỷ qua, được truyền rao ra nhiều nơi. Không bao lâu nữa Chúa chúng ta sẽ đến. Nhưng tại sao Chúa lại chưa đến? Tại sao lại chậm đến? Vì Hội Thánh Chúa Trời chưa được phục hưng. Nhiều người hư mất còn đó. Kinh Thánh nói rằng Chúa không muốn một người này chết mất, mà muốn mọi người ăn năn. Cho nên nhu cầu cấp bách của Hội Thánh là Hội Thánh được phục hưng. Ban ngành, gia đình, khu vực, mỗi cá nhân được phục hưng. Để tất cả chúng ta được sức giàu thiên thượng, được Đức Thánh Linh điều hướng, hầu cho chúng ta không sống theo ý mình, nhưng sống theo Thánh ý Đức Trời, để hầu việc Ngài, trở thành công cụ của Chúa, để rao truyền tin lành, để cứu nhiều người hư mất, để nối tiếp công tác mà Chúa Giêsu giao phó. Chúa Giêsu đã nói gì? Sứ đồ 1:8 anh chị em thuộc rồi. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng về ta tại Jerusalem, Judea, Samaria cho đến cùng đấy đó. Nhưng nếu mỗi tín đồ chưa được đầy dậy Thánh Linh, chưa được quyền năng, thì làm sao làm chứng? Một cái chiếc xe không có đủ xăng thì lấy gì mà chạy? Xe đó đời mới tốt lắm, người lái có bằng cấp, nhưng mà đạp rùa mái mãi hỏng nổ, đâu có giọt xăng nào trong xe mà chạy. Nhưng mà đổ nước lạnh chạy đi, làm sao nó chạy được? Xăng chứ phải là nước lạnh, nước lạnh không chạy được. Lý trí văn minh học thức, cái gì của xác thịt vẫn là xác thịt, là chết thôi. Cái gì thuộc về Thánh Linh mới đem lại sự sống tâm linh. Anh chị em ơi, hãy cùng xin Thánh Linh giáng ngự trên Hội Thánh. Xin Thánh Linh giáng ngự trong lòng tôi, mỗi ông bà chị em bây giờ, để chúng ta thật là những người khát khao hầu chúng ta được Chúa tham biệt. Anh chị em, nếu mở Khải Huyền trong đoạn đầu tiên 1:2, anh chị em thấy rằng Hội Thánh Đức Chúa Trời trong bãi Hội Thánh miền Tiểu Á Chúa trách như thế nào. Trong thời kỳ cuối cùng đó, Ngài trách Hội Thánh Ê-phê-sô mất lòng yêu mến Chúa ban đầu. Khải Huyền 2:4, Hội Thánh bạc găm để tà giáo giáo phái Nicola xen vào. Đoạn 2:14, Hội Thánh Tiatira để dung dưỡng giáo phái của Giê-sa-ben đi sai lạc. Đoạn 2:20, Hội Thánh Sạc Đe đoạn 3:1, sống mà là chết, hầu chết. Hội Thánh Laodice hâm hẩm, không nóng, không lạnh, Chúa nói rằng Ngài sẽ nhả nó ra. Khải Huyền 3:15, vì Hội Thánh này tự phụ, nói rằng ta không cần chi nữa, ta giàu có rồi, ta đủ rồi. Nhưng mà Chúa nói họ không biết là họ trần truồng, họ đuôi mù, họ lõa luôn. Chỉ có hai hội thánh là Simeon Nơ, trong Khải Huyền 2 câu 10, hội thánh bị hoạn nạn nhưng rất tùng tín. Và hội thánh Philadelphia, Khải Huyền 3 câu 8 là hội thánh trung tín làm chứng cho Chúa. Trong số 7 hội thánh thì 5 hội thánh bị Chúa đoán xét, của trách và bảo họ phải ăn năn, hãy nhớ lại, hãy sốt sắng, hãy làm lại công việc ban đầu của mình, là sự hầu chết sắp đến. Hãy ăn năn để Chúa không cất trơn đèn khỏi chuẩn. Ngày nay nếu chúng ta đến miền Tiểu Á thì hội thánh Chúa thật đáng thương, vì họ không vâng lời Chúa. Hồi giáo đã quét sạch có những nơi trước đây hàng ngàn tín đồ, bây giờ xin tín đồ không còn bao nhiêu. Có tín đồ của chúng ta đã đi đến thăm một ngôi giáo đường cũ hàng 500 năm, có đại phong cầm, nhưng nhà thờ vắng lặng, chỉ có mấy người nhóm già cả. Còn những người nam ở đâu? Biết bao nhiêu người nó đi đâu rồi? Hội thánh đã bị cắt chơn đèn của chúng. Tại sao? Hội thánh tự hào tự mãn, hội thánh không được phân hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh Việt Nam nói chung và đây nói riêng, cầu nguyện cho ban ngành, cho khu vực, cho gia đình, cho mỗi cá nhân chúng ta. Hội thánh ngày nay rất cần sự tham viếng của Đức Thánh Linh. Đây là thời kỳ mà Đức Thánh Linh hành động. Chúa Giêsu đã về trời rồi. Đến thập tự giá Ngài nói rằng xong rồi. Và Ngài nói rằng ta sẽ sai Thánh Linh đến để ở với các người, ở trong các người. Đấng ấy sẽ dạy dỗ nhắc nhở các người mọi sự. Nếu Đức Thánh Linh giáng ngự đầy dẫy quyền năng Ngài vô hội thánh như ban đầu, hội thánh ban đầu, thì hội thánh phải phát triển thôi. Nhưng tại sao hội thánh không phát triển? Hội thánh dậm chân một chỗ, hội thánh nghĩ là ta đủ rồi, ta giàu có rồi, không cần chi nữa. Cho nên ở vào thời kỳ hâm hẩm, nguội lạnh như Laodicea. Anh chị em ơi, xin Chúa tha tội cho chính tôi, mỗi ông bà anh chị em, từ tôi tới Chúa con cái Ngài, từ hội trưởng cho đến tăng tín hữu, mỗi người hãy mình ăn năn khóc lóc trước mặt Chúa để xin Ngài tham viếng phục hưng hội thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam, miền Bắc, miền cao nguyên nhiều nơi, để anh ấy được sự tham viếng đặc biệt cũng như thời Ahab. Eli đã dốc lòng cầu nguyện, dân sự đã cứng lòng không nghe lời. Đến nơi ông rằng Chúa ơi xin đóng cửa trời. Và đúng 3 năm rưỡi cửa trời bị đóng lại. Cho đến chừng ông kêu tập hợp dân chúng trên núi Cát Mây, hãy ăn năn, hoặc chọn Đức Chúa Trời hoặc chọn ba anh đi, đừng đi về ông nữa. Và ông thách họ, bây giờ hãy ăn bằng thờ nhưng đừng châm lửa. Thằng nào trả lời bằng lửa đó là chân thằng vai thần. Và cảm ơn Chúa việc diễn tiến đã xảy ra. Ông cầu nguyện vừa dứt lời điều gì xảy ra? Lửa từ trời giáng xuống và mọi người sắp mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, ăn năn quay về. Lập tức các tiên tri của ba anh xúi dục người ta thờ tượng bị giết. Rồi sau đó dân Israel ăn năn được phục hưng. Sau sự phục hưng có sự cầu nguyện thống thiết của Eli đến 7 lần trên núi Cạc-mên. Anh chị em nhớ ông phải trả giá rất là nhiều ạ. Rồi Chúa đổ mưa xuống. Cảm ơn Chúa sau 3 năm rưỡi hạn hán, bây giờ đất sinh sản hoa mà. Chúng ta cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Anh chị em ơi, khi tôi xem phim thấy và trực tiếp dự cái buổi nhóm cầu nguyện giảng dạy của ông Rehab Begin, một tôi tớ đầy ơn Chúa sức giàu. Suốt trong mấy chục năm ông hầu việc Đức Chúa Trời, ông đã đem được khoảng 60 triệu người ở Phi Châu tin Chúa qua các chiến dịch truyền giảng Tin Lành. Có lúc có đem 1 triệu người, có đem 2-3 triệu, có đem 5 triệu người trong những chiến dịch, và hàng triệu triệu người đã tin Chúa. Tại sao một người cùng với một số người khoảng vài trăm ngàn người hiệp với ông, và trong ca đoàn của ông khoảng chừng 500-700 người, nhưng mà Đức Trời đã dùng họ chinh phục được mấy mươi triệu người, 60 triệu người tin Chúa trong thời gian không phải nhiều. Trong khi đó Tin Lành đến Việt Nam gần 100 năm rồi, năm 11 tới đây sẽ là kỷ niệm 100 năm. Số người tin Chúa chưa quá 2 triệu. Số tín hữu, chúng ta cứ cho đi là 2.000 nhà thờ lớn nhỏ. Cho đi trên 1.000 mục sư truyền đạo, tập sự. Nhưng đã gần 100 năm qua, Hội Thánh Đức Chúa Trời đã tới đâu? Chúng ta có dám tự hào không? Có những buổi truyền giảng gần đây, chúng ta thấy Chúa thăm viếng. Ở Tàu Đàn có khoảng 800 người hoặc 1.000 người tin Chúa. Các hệ phái bạn cũng có nơi đã có 1.500 người tin Chúa. Chúng ta có cảm ơn Chúa, nhưng chưa đủ. Trước đây, một sư đoàn phóng viên đã cầu nguyện xin cho 10 triệu người tin Chúa. Nhưng mà điều đó có thành không? Chỉ là trên hình thức, trên lời cầu nguyện. Nhưng mà lòng con cái Chúa có khát khao không? Anh nè đã nói, Chúa ơi, xin ban cho con một con. Con xin dâng nó cho Chúa. Ra trên đã đòi rằng, cho tôi có con không tôi chết. Và sau đó Đức Chúa Trời đã thăm viếng. Anh chị em ơi, nếu chúng ta không khao khát sự phục hưng, thì chúng ta không được phục hưng đâu. Nếu tôi không cần một cái mũ thì tôi đâu có cần đi mua mũ. Nếu tôi đi xe đạp, tôi nói ô xe đạp được, đi được rồi, tốt quá. Đây xe đạp Peugeot tốt lắm, đây xe đạp Inox tốt lắm, không cần. Đi Honda làm chi? Trong khi đó những người khác thì đi chiếc Honda, họ có thể chở được 2-3 người nhanh chóng lên dốc được. Còn tôi đi chiếc xe đạp, đến bao giờ tới đây? Lên dốc nổi không? Xuống dốc có dễ dàng không? Anh chị nói, nhưng mà tôi phải thích cần. Tôi nói với thằng sinh, tôi nói rằng ba ơi, cho con một chiếc Honda, ông có thừa khả năng cho không? Tôi nói, nhưng mà đi xe đạp này cũng tốt bà. Thì ông cho gì? Tôi phải cần thiết theo mới được. Tôi khi có được Honda tôi bỏ chiếc xe đạp. Tôi phải biết lái, phải có thể có bằng lái. Tôi phải biết luật lệ lưu thông, tôi phải đội mũ bảo hiểm. Khi đi tôi phải chấp nhận. Khi xe đạp tới ít cho đi Honda rủi tới nặng tôi cũng phải không sợ. Tôi phải đi với cái tốc độ mới, lanh hơn. Có nghĩa là chúng ta đòi hỏi sự phục hưng. Chúng ta phải đi theo quy luật thuộc linh. Này xin Đức Trời dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta mặc qua lời Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hiểu biết để rồi ai nấy được sự tham viếng của Chúa. Như vậy sự phục hưng thật là cần thiết cho Hội Thánh, phải không? Vậy ai cần được phục hưng? Phần này tôi muốn nhấn mạnh mọi cơ đốc nhân, mọi con dân Chúa, mọi tín hữu trong Hội Thánh, mọi thành phần chức sắc trong Hội Thánh, từ hội trưởng cho đến một tín đồ mới tin Chúa. Hết thảy chúng ta cần được Đức Thánh Linh thăm viếng, cần được phán hưng. Đừng ai tự phụ tôi tin Chúa mấy chục năm từ đời ông nội ông cố. Không, mỗi chúng ta cần được Chúa ban ơn. Một cái đèn không thể thỏa mãn đổ một lít vào tràn rồi thắp, thắp đó được 10 năm không? Không có đâu. Quá là 1-2 tuần rồi nó hết dầu, châm thêm. Lửa Đức Thánh Linh cần được châm vào để mỗi đời sống chúng ta đầy dẫy quyền năng Ngài. Để chúng ta sống mạnh, sống kết quả cho Chúa. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu một lần nọ buổi sáng sớm, Ngài thấy một cây vả, lúc đó Ngài đói, chưa có điểm tâm. Ngài bước tới để định hái một trái nào để lót lòng. Nhưng có gì không anh chị em? Có lá không ạ? Không có trái. Và Chúa rất buồn. Thông lệ thường thì cây vả có lá đó, thì sẽ có trái. Thường thì nó khi chưa có trái thì lá nó rụng hết, nó trơ cành. Bây giờ có lá xung xê mà tới không có trái nè. Và Chúa nói rằng sẽ không có ai ăn trái của mày nữa. Ngày hôm sau Phi-rơ nói, thầy ơi, cái vả thầy rủa hôm qua nó nay khô rồi, từ gốc cho đến ngọn. Ô anh chị em, nếu không sinh trái, Chúa không hái được, mà nếu bị Chúa rủa xả thì nó có được khen ngợi không? Nó bị khô ạ, nó bị chết. Nhưng Chúa muốn rằng ai ở trong ta, ta trong họ, như cành nho với gốc nho thì sao? Sinh lắm trái, thì ngoài ta cũng không làm chi được. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta cảm thấy rằng mỗi người trong chúng ta rất cần sự phân hưng. Kính mời Thánh Đồng đứng lên. Mỗi người trong chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Nếu ai thấy rằng bây giờ Chúa ơi, con đã bao nhiêu năm theo Ngài, nhưng kiểm lại con đem người đến với Chúa, thân hữu người tin Ngài quá ít, hay là chưa có. Con son sẻ đời sống thuộc linh, con chưa đầy dẫy bông trái Thánh Linh, con chưa xây dựng việc Chúa, Con là thành viên trong ban sự chấp sự nhân sự thánh mà con chưa làm gương mẫu cho người mới tin Chúa. Con chưa ham thích đọc kinh thánh, con chưa sốt sắng cầu nguyện, con không tham dự vào chương trình truyền giảng thứ năm. Nhưng mà con đòi hội thánh phải phát triển. Ôi Chúa xin tha tội cho con. Con có những chỗ nào chưa đẹp lòng Ngài, xin tha tội. Xin phán ơn chính con ngay bây giờ. Ai muốn được trời tham viếng phán ơn, xin đưa tay lên. Ngay bây giờ chúng ta cầu nguyện. Mỗi người hãy cầu nguyện cho chính mình. Đừng ngó ai hết. Hãy thiết tha. Xin Thánh Linh tham viếng chúng ta giờ này. Có tội lỗi nào được ngăn trở đời sống anh chị em? Hãy xưng ra với Chúa. Hãy ăn năn liền để Chúa tha thứ. Rồi huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Sau khi ăn năn, anh chị em được tha thứ, được rửa sạch. Anh chị em sẽ được ban cho năng quyền của Thánh Linh. Anh chị em hãy kêu xin Ngài, Ngài sẽ ban cho ân tứ. Anh chị em hầu việc Đức Chúa Trời, hữu ích cho Ngài. Không một ai sẽ son sẻ, mọi người sẽ hữu ích cho Đức Chúa Trời trong hiện tại và tương lai. Đức Chúa Trời sẽ dùng mỗi người một chứng nhân cho Chúa. Hội Thánh Đức Chúa Trời trong các buổi truyền giảng sẽ có nhiều người tin Chúa qua anh chị em. Anh chị em ơi, xin Ngài, chúng ta cầu nguyện Chúa phục hưng.